sao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảng tiên làm cùng vui cho
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Bản tin trong tuần, hôm thứ Năm 26 tháng 2 vừa qua, từ Paris, ông Võ Văn Ái gửi thư tán trợ cuộc họp báo tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đổng do các nhà ly khai Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh, Harry Wu, Bob Wu, Sharon Holm và nhà ly khai Uyghur Rabia Kadir tổ chức với sự hỗ trợ của 4 dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Chris Smith, Mike Pence, Frank Wolf, Joe Pitts, với tiêu đề báo động về sự kiện Ngoại trưởng Hillary Clinton bỏ rơi nhân quyền tại Trung Quốc. Bức thư đã được gửi đến các nhân vật trên đây 3 giờ đồng hồ trước khi cuộc họp báo khai diễn. Nhân danh Chủ tịch Cơ sở Quê mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, âm ái viết bức thư bằng tiếng Anh mà chúng tôi xin dịch nguyên văn như sau.
Tôi xin biểu đạt mối đoàn kết tương thân với các nhà lãnh đạo ly khai Trung Quốc, Ngụy Kinh Sinh, Harry Wu, Bob Wu, Sharon Holm và nhà ly khai Arthur Rabia Kadir tại cuộc họp báo dưới tiêu đề báo động về sự kiện Ngoại trưởng Clinton bỏ rơi nhân quyền tại Trung Quốc. Tôi cũng cất lời hoan nghênh quý vị dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Chris Smith, Frank Wood, Mike Pence và Joe Pitts đã đảm bảo cho tiếng nói nhân quyền được Quốc hội lắng nghe vào thời điểm quyết định cho liên hệ ngoại giao Mỹ-Trung. Những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo và bất đồng chính kiến tại Việt Nam chia sẻ mối quan tâm của các bạn trước lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton trong chuyến công du Trung Quốc khi bà nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp lực Trung Quốc trên các vấn đề Tây Tạng, Đài Loan và nhân quyền. Nhưng áp lực của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực này sẽ không làm cản trở việc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cuộc khủng hoảng thay đổi khí hậu trái đất và cuộc khủng hoảng an ninh. Quan điểm của Ngoại trưởng Clinton như gáo nước lạnh xối vào những niềm hy vọng mà Tổng thống Obama làm dấy lên qua bài diễn văn nhậm chức, cam kết sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho bất cứ nam nữ hay thiếu nhi nào đang kiếm tìm tương lai cho hòa bình và nhân phẩm. Những nam phụ lão ấu bình thường tại Tây Tạng, Arthur, Trung Quốc, Việt Nam, Miến Điện, Lào và Bắc Hàn đang kiếm tìm tương lai đó, phấn đấu bằng các phương tiện ôn hòa cho sự thành công này. Đáp lại nỗ lực ấy, họ chỉ gặt hái lấy khổ đau bằng tù đầy, tra tấn, bạo hành và kỳ thị. Chúng tôi biết rằng ngoại viện, doanh thương, liên hệ ngoại giao rất phức tạp. Chẳng ai chối cãi rằng các mối đe dọa hiện tiền do cuộc khủng hoảng kinh tế, môi sinh và an ninh đang lay chuyển thế giới ngày nay. Nhưng chính sách đối ngoại cần và phải toàn diện. Ly khai nhân quyền với các nan đề nói trên, Ngoại trưởng Clinton đã hạ giá nhân quyền và làm vỡ tan niềm hy vọng cùng ngưỡng vọng của tất cả những ai đang đau khổ dưới sự thống trị của Trung Quốc. Hơn nữa, lời bình luận của Ngoại trưởng Clinton mang những hàm ý nghiêm trọng cho những người đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Việt Nam Cộng sản luôn đứng trong vị thế chư hầu của Bắc Kinh. Sau 2.000 năm bị Trung Quốc xâm lược và áp chế, rồi 60 năm khi hữu nghị khi thù địch dưới chế độ Cộng sản, giới lãnh đạo Hà Nội luôn bắt chước các chính sách của người phương Bắc. Giới lãnh đạo Hà Nội tán đồng luận điểm Trung Quốc về nguyên tắc cấm các nước ngoài không được can thiệp vào nội bộ trên lĩnh vực nhân quyền, và họ sung sướng biết bao khi Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Kiết Trì lặp lại luận điệu này với Ngoại trưởng Clinton. Đúng vậy, nếu Hoa Kỳ hạ giá nhân quyền tại Trung Quốc là đã để yên cho nhà cầm quyền Hà Nội thẳng tay vi phạm nhân quyền đối với người dân Việt. Tại Việt Nam ngày nay, mọi tiếng nói bất đồng chính kiến đều bị đàn áp. Cuộc đàn áp gần đây đối với các cuộc biểu tình ôn hòa, với rất nhiều nhà ly khai sử dụng Internet, với nhà báo, công nhân và hàng lãnh đạo tôn giáo bị bắt, nhà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người được đề cử ứng viên giải Nobel Hòa Bình 2009, vừa bước vào năm thứ 27 của tù đầy và quản chế chỉ vì Hòa Thượng đòi hỏi ôn hòa cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. Hôm nay đây tôi xin góp lời với các bạn tại cuộc họp báo này để thỉnh cầu chính phủ Hoa Kỳ kiên trì áp lực cho sự thăng tiến nhân quyền như một bộ phận quan yếu trong chính sách đối ngoại. Và tôi cất lời kêu gọi các nhà tranh đấu cho nhân quyền châu Á sát cánh chung lòng trong phong trào đấu tranh cho tự do, nhân quyền, dân chủ và pháp quyền tại Á Châu. Võ Văn Ái, Chủ tịch Quê Mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam, Paris ngày 26 tháng 2, 2009.
Sau đây, xin mời quý thính giả nghe bài viết từ Hà Nội của nhà văn Hoàng Tiếng, với nhan đề Đầu Xuân được quà lì xì của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Đầu Xuân được quà lì xì của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhà văn Hoàng Tiếng. Năm nay các cụ viết đại tự chữ Hán, thường gọi viết thư pháp, cho bà con chơi Tết được quy tụ tại Văn Miếu. Nhóm Cào Thơm Thư Hiên của chúng tôi cũng được mời tới đó, chiếm một gian có mái lợp vải ni lông. Đang trao đổi với các cụ, thì nhận được điện thoại của cháu Hà, con gái trưởng cụ Hoàng Minh Chính, nhắn đến nhà bà Hoàng Minh Chính ngay có việc gấp. Tôi xin phép các cụ hòa vào dòng người nườm nượp trên đường phố đi sắm Tết. Thật bất ngờ, tôi được gặp vị sứ giả của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, là Hòa Thượng Thích Không Tánh từ Sài Gòn ra. Sáng nay, cùng gia đình tới Nghĩa Trang Thanh Tước bên kia sông Hồng, làm lễ đón cụ Hoàng Minh Chính về nhà ăn Tết. Và chiều nay, trước khi vào Sài Gòn, muốn gặp gỡ một số anh chị em dân chủ và dân oan, gửi lời chúc Tết cùng biếu quà lì xì đầu xuân của Đại lão Hòa Thượng. Tiếu tít hỏi thăm sức khỏe của Đại lão Hòa Thượng, được biết ngài vẫn khỏe, lòng tôi rất mừng và cảm thấy một niềm an lạc tràn ngập khắp người. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tấm gương vô úy của vị cao tăng, trước sự đàn áp khốc liệt của công an theo lệnh đảng và nhà nước, đã cổ vũ nâng đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc đấu tranh dân chủ gian khổ ở nước nhà. Ngài là biểu tượng hiện hữu của đại lực, đại hùng, đại trí theo kinh Phật dạy. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời ngài viết trong thư chúc xuân năm 2005. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và trong cương vị tăng sĩ, chúng tôi không làm chính trị, không tham gia chính trị, nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị. Thái độ này thể hiện giáo lý nền tảng của Đạo Phật là cứu chúng sinh ra khỏi mọi ách nạn, khổ đau để tạo điều kiện giác ngộ. Đại lão Hòa Thượng nhận định 70 năm thử nghiệm ý thức hệ Mác Lê không đem lại cho nhân sinh tự do và no ấm, nên đầu thập kỷ 90, Liên Xô và toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, chấm dứt chiến tranh lạnh phân đồi thế giới. Về con đường thoát khỏi khó khăn chồng chất của Việt Nam, ngài viết, chúng tôi suy nghĩ từ bản thân qua hàng chục năm lưu đày, tù ngục và quản chế, thì thấy không còn con đường nào khác ngoài con đường dân chủ đa nguyên để tái thiết đất nước. Những lời nói phải như vậy, tiếc rằng lãnh đạo đảng và nhà nước không chịu nghe. Dần dần có câu thành ngữ, nói phải củ cải cũng nghe, thật là đáng tiếc. Tình hình đất nước năm vừa rồi gặp nhiều khó khăn, hết hạn hán lại lụt ngập, tiền tệ lạm phát tới hai con số, chống tham nhũng thất bại với sự kết thúc vụ án PMU-18, miễn tố Thứ trưởng Giao thông Vận tải, khởi tố ngược lại một tướng một tá công an cùng hai nhà báo. Vụ Lê Đức Anh ầm ĩ trước Đại hội Đảng 10 là thế, này cũng bị cho chìm xuồng, kết thúc ở việc Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trao hiệu 70 năm tuổi đảng cho ông ta. Vụ Thái Hà và tòa khâm sứ giải quyết cách cửa quyền một phía, không thấu tình, đạt lý. Giáo dân Thái Hà chưa tâm phục khẩu phục, vẫn chống án. Những vụ án mở ra thật to lớn như đầu con voi châu Phi, mà kết thúc thì đeo lại, bé tí như đuôi một con chuột nhắt xó bếp. Dư luận chịu một quả lừa to lớn không thể nào ngờ, giống như một cuộc đá banh, quả bóng bất ngờ từ gôn bên này bay thẳng vào gôn bên kia, nhưng cái nguy hiểm nhất lại là sự ép từ phương Bắc, Trung Quốc bành trướng lấn chiếm đất đai, biển cả, hải đảo của Việt Nam. Phía ta cứ nhân nhượng chịu lùi, hết ký hiệp định biên giới năm 1999 đến ký hiệp định lãnh hải 2000, rồi Trung Quốc xây dựng và khai thác dầu mỏ ở Hoàng Sa, rồi Trung Quốc lấn chiếm Trường Sa, và cuối năm vừa rồi tuyên bố hai quần đảo này thuộc huyện Tam Sa, trực thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Tàu chiến Trung Quốc tuần tiễu trên Biển Đông mang theo tên lửa. Trung Quốc bỏ ra 29 tỷ USD thăm dò khai thác Biển Đông ngang nhiên như vậy, mà bên ta chỉ dám phản đối yếu ớt ở cấp độ người ta phát ngôn Bộ Ngoại giao thôi. Nhưng cái đau lòng nhất là chuyện thanh niên sinh viên muốn bộc lộ lòng yêu nước bằng cách tụ tập phản đối trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn, thì đều bị công an Việt Nam giải tán, ngăn cản, đe dọa. Thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong toàn dân là một việc cực kỳ cần thiết, triều đại nào cũng phải làm. Đất nước chúng ta tồn tại được 4.000 năm cũng chỉ nhờ lòng yêu nước mà thôi. Thử tưởng tượng, nếu mọi người Việt Nam bây giờ đều lãnh đạo, thờ ơ với chuyện đất đai, sông ngòi, biển cả, ai muốn lấn chiếm cũng được, mặc kệ nó thì chẳng khác gì cảnh nhà cháy mà con cháu cứ ngồi nhâm nhi cà phê, hát karaoke, ngắm các cuộc thi hoa hậu và nhảy múa sập sình. Năm mới, tôi buộc lòng phải nói với các vị lãnh đạo, đảng và nhà nước, các vị đang nắm quyền lực trong tay, các vị không sợ ai, ai nói gì trái ý, các vị có thể bắt bớ bỏ tù để tỏ cái uy quyền của mình, nhưng các vị cũng nên biết sợ lịch sử, biết sợ hậu thế. Lịch sử và hậu thế sẽ rất nghiêm khắc và công bằng. Sử sách có ghi chuyện vua Lê Thánh Tông được tin người nhà Minh đem quân đi khảo sát địa giới. Thánh Tông liền cho người lên do thám thực hư. Ngài bàn với triều thần rằng, ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy mất một phần núi, một tấc sông là có tội với tổ tiên, có tội với vua Thái Tổ. Ngài có lòng vì nước như thế, cho nên dẫu nước Tàu có ý muốn dòm ngó, cũng không dám làm gì. Lòng yêu nước được nhân nhúng từ lịch sử. Ai là người Việt Nam hẳn đều biết chuyện Hai Bà Trưng, Đại Nam Quốc Sử diễn ca của Phạm Đình Toái và Lê Ngô Cát Ghi. Bà Trưng quê ở Châu Phong, giận người tham bảo, thủ chồng chẳng quên. Chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử, thay quyền tướng quân. Hồ Tây nổi áng phong trần, ầm ầm binh mã tới gần Long Biên. Hồng quần nhẹ bước chinh yên, đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành. Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh, nước Nam riêng một triều đình nước ta. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên giành độc lập tự do cho đất nước chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc, lần thứ nhất từ năm 111 trước công nguyên đến năm 39 sau công nguyên, lại rơi vào tay hai người đàn bà. Chuyện thật thần kỳ xảy ra vào thế kỷ thứ nhất, những năm 40 đến 43 sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Ngọn lửa yêu nước của Hai Bà Trưng truyền mãi cho đến ngày nay, qua mỗi thời kỳ nó mang thêm dấu ấn của các thời đại, nhưng chất men yêu nước vẫn y nguyên, vẫn bốc cháy rừng rực không thuyên giảm. Thế hệ chút chít ở thế kỷ 20 vẫn say đắm hình tượng Hai Bà Trưng để trào ra ngọn bút những vần thơ hào sảng: ải bắc quân thù kinh vó ngựa, giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi, chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá, trăng trách ngôi trời bóng lẻ soi. Ngân Giang nữ sĩ. Cuộc khởi nghĩa trúc trẻ ngói tan của hai bà đoạt liền một mạch 65 thành trì, khiến quân Tàu chạy về ải bắc rồi mà đôi chân vẫn còn run rẩy, nghe tiếng vó ngựa lại bạt vía kinh hồn, chiến thắng oai hùng làm sao. Ba câu dưới mang động dấu ấn của nữ giới thời tự lực văn đoàn thế kỷ 20, và Ngân Giang nữ sĩ là người có công đầu tiên phát hiện ra nỗi đau mất mát của các bậc anh hùng. Nghe nói giảng đoạn thơ này của Ngân Giang nữ sĩ cho sinh viên văn khoa Sài Gòn, thầy giáo Đông Hồ rất xúc động. Sinh viên đề nghị thầy ngâm to, rất truyền cảm, rồi ngất luôn. Đưa được vào bệnh viện thì thầy mất, để lại một tình cảm xót thương trong sinh viên và trở thành một giai thoại đẹp cho công việc giảng dạy truyền tiếp ngọn lửa yêu nước cho giới trẻ. Nuôi lòng yêu nước cho mọi người là công việc rất hệ trọng của mọi thời đại. Bây giờ có thể nói, ai làm nhụt nhuệ khí yêu nước của người Việt Nam là có tội với dân tộc Việt Nam. Mùa xuân năm con trâu Kỷ Sửu đã đến dự báo nỗi vất vả cực nhọc của thân phận trâu cày. Kinh tế thế giới khủng hoảng vẫn tiếp diễn, chiến tranh cục bộ đã xảy ra và có thể còn xảy ra. Trái đất nóng dần lên, hiện tượng băng tan ở hai cực, những nước giáp biển như nước ta, giả dụ nước biển dâng lên 2 mét, thì bao nhiêu đồng ruộng nhà cửa chìm trong nước, rồi nạn khủng bố quốc tế, rồi nạn tham nhũng Việt Nam, lạm phát đe dọa, dân oan khiếu kiện, báo chí bịt miệng, bất đồng chính kiến bị đàn áp, tự do tôn giáo bị vi phạm, nhất là sức ép của Trung Quốc, sự bành trướng của họ về biên giới, về lãnh hải và các hải đảo của ta. Thấy tình hình như vậy mà lo nhiều hơn vui. Theo kinh dịch thì cùng tắc biến, biến tắc thông. Sự việc bế tắc đến đâu rồi cũng có cách giải quyết. Các bậc minh quân sẽ nảy sinh trong đám rối rắm bế tắc này. Tôi hy vọng như thế. Quà lộc tài đầu xuân của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ màu giấy đỏ, nhưng lại làm tôi liên tưởng đến nhành mai trắng trong thơ của Mãn Giác Thiền Sư Đời Lý. Xin chép cả bài quý vị đọc Tết cho vui. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng lai. Mặc vị xuân tàn hoa lạc tận, đỉnh tiền tạc dạ nhất chi mai. Chuyển dịch, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, việc đời qua trước mắt, cái già trên đầu rồi. Trước bào xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Tôi ôm nhành mai đó vào trong giấc ngủ. Đất thiêng thăng lòng, những ngày đầu xuân Kỷ Sửu năm 2009, nhà văn Hoàng Tiến.
Thưa quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam, theo lời yêu cầu của số đông thính giả đề nghị chúng tôi mở mục Thế giới ủng hộ chúng ta để phát lại những phát biểu của các nhân sĩ, chính trị gia quốc tế lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục với cuộc lễ trao giải nhân quyền quốc tế RAFTO cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại thành phố Bergen, Vương quốc Na Uy, ngày 4 tháng 11, 2006, do Đài Á Châu Tự Do phóng sự.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Vào đúng ngọ, ngày thứ Bảy vừa qua, lễ trao giải nhân quyền quốc tế RAFTO 2006 đã được cử hành tại Hy viện Quốc gia Na Uy ở Bergen. Người được trao giải năm nay là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhưng Ngài không muốn rời Việt Nam sang nhận giải, e rằng sẽ bị ngăn cản khi trở về nước. Vì vậy, Ngài đã ủy nhiệm ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Quyền lợi Người Việt Nam, đại diện Ngài để lãnh giải. Có mặt tại chỗ, đặc phái viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ đài chúng tôi tường trình về buổi lễ như sau.
Vào đúng 12 giờ trưa, ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, 2006, lễ trao giải nhân quyền quốc tế RAFTO 2006 cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cử hành trang trọng tại Hy viện Quốc gia ở thành phố Bergen. Dưới sự chứng minh của ông Thorbjørn Jagland, Chủ tịch Quốc hội Na Uy, mà theo hệ thống chính trị Na Uy, Chủ tịch Quốc hội đứng hàng quan trọng thứ hai sau nhà vua, và ông Herman Freeler, đô trưởng thành phố Bergen. Đông đảo chính giới, đại biểu quốc hội, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân Na Uy tham dự buổi lễ trao giải. Đặc biệt là sự có mặt của 11 vị đoạt giải RAFTO trong quá khứ. Trong số này có bà Shirin Ebadi, nước Iran, giải Nobel Hòa Bình, và hai bà Leyla Zana, nước Kurdistan, và Rebia Kadir, người Uyghur vừa được trả tự do. Vì lý do sức khỏe hay còn bị tù đầy, 8 người kia không đến được. Ngoài ra, cũng có nhiều đồng bào người Việt tại thành phố hoặc đến từ các tỉnh xa tham dự, như từ thủ đô Oslo, v.v. Ngoài những khách mời, ai cũng có thể mua vé vào cửa, nên sự đông đảo ngồi chật hí viện cho thấy sự quan tâm của nhân dân Na Uy đối với Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói riêng và Việt Nam nói chung. Chương trình buổi lễ kết hợp hài hòa giữa văn hóa và nhân quyền, chứng tỏ nhân văn cao của dân tộc Na Uy. Nhân quyền, dân chủ hay chính trị là một bộ môn sinh hoạt bình thường, vui tươi như ca hát, hòa nhạc, ngâm thơ. Những ca sĩ và nhạc công nổi tiếng ở Na Uy tham dự chương trình lễ trao giải, làm cho không khí nhẹ nhàng, phiêu diệu, nhưng không kém phần quyết tâm son sắt cho những người bị đàn áp trên thế giới và tại Việt Nam. Từ tiếng hầu cầm của nghệ sĩ nội danh Sebastian Dorfler cất lên tha thiết khi khai mạc, đến những tiếng hát tuyệt vời như ca sĩ Natalie Nordnes, và kết thúc với hòa tấu đàn tranh của đoàn Phượng ca Oslo trong y phục Việt Nam, khăn đóng, áo dài vàng và xanh địa. Sau phần văn nghệ dẫn nhập, chuyển sang phần trao giải. Ông Anna Lingard, chủ tịch sáng hội Rafto, lên sân khấu đọc bài diễn văn tán thán hòa thượng Thích Quảng Độ. Đặc biệt, năm 2006 là năm kỷ niệm lần thứ 20 giải Rafto. Ông nói:
On behalf of the Rafto Foundation, I would like to thank you for all being here today to celebrate and honor the outstanding human rights defender, Venerable Thích Quảng Độ.
Nhân danh sáng hội Rafto, tôi ngỏ lời cảm tạ sự có mặt của chư liệt vị hôm nay để cùng tham dự tôn vinh nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam lỗi lạc, Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hòa Thượng là người đoạt giải lần thứ 20, giải tưởng niệm giáo sư Rafto. Thật đáng buồn là vào giờ này, Hòa Thượng bị quản chế trong ngôi chùa của Ngài ở Sài Gòn. Nhà cầm quyền Việt Nam tố cáo Hòa Thượng Thích Quảng Độ có những hành động thúc đẩy sự chia rẽ, nhưng Hội đồng Sáng hội Rafto mạnh mẽ phản bác luận điệu này.
Về hiện trạng Việt Nam, ông Anne Lindgaard trình bày như sau.
Ladies and gentlemen, politically, Vietnam today is like Poland and Czechoslovakia in the late 1970s.
Trên phương diện chính trị, nước Việt Nam ngày nay là Ba Lan và tiệp khắc của những năm 1970, thời mà công đoàn đoàn kết và phong trào hiến chương 77 xuất hiện. Đó cũng là thời kỳ mà giáo sư Torop Rafto vận động cho các nhà ly khai sau bức màn sắt. Giống như nước tiệp khắc 30 năm trước, đa số người dân Việt sợ hãi khi phải nói lên ý kiến của họ. Bộ máy công an đàn áp có mặt khắp nơi. Chỉ những ai thực sự dũng cảm mới dám cất lên tiếng nói, đặc biệt khắc nghiệt cho giới người trẻ và những ai đang có gánh nặng gia đình. Dân tộc Việt Nam sống trong sợ hãi từ 50 năm qua, riêng cái chữ công an đã làm cho nhân dân khiếp sợ. Hòa Thượng Thích Quảng Độ giải thích rằng, sợ hãi đã thành thiên tính thứ hai của người Việt. Đây là một trong những lý do chính khiến cho phong trào dân chủ tại Việt Nam phát triển chậm.
Ông đã nhớ Hòa Thượng Thích Quảng Độ là
một trong những người Việt Nam bảo vệ dân chủ, tự do, tôn giáo và nhân quyền lỗi lạc nhất. Suốt 30 năm qua, Hòa Thượng dũng cảm và kiên trì chống đối ôn hòa chế độ Cộng sản Việt Nam và trở thành biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên trên toàn quốc.
Ông Chủ tịch Sáng hội Rafto giải thích ý nghĩa việc trao giải cho Việt Nam hôm nay.
By awarding the 20th Rafto Prize to Thich Quang Do, we also are recognizing the immense hardships.
Bằng cách tôn vinh giải Rafto lần thứ 20 cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi đánh giá cao những khó khăn cực kỳ rộng lớn mà các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam đang đối diện với quyết tâm đấu tranh ôn hòa nhằm thay thế chế độ độc đảng Cộng sản bằng một thể chế dân chủ, một nhà nước đa đảng xây dựng trên pháp quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.
Ông Anna Lindgaard kết luận.
Today, Italian, Norwegians and foreign guests join hands with our Vietnamese.
Ngày hôm nay đây tại thành phố Bergen, nhân dân Na Uy cùng với chư liệt vị quan khách nắm lấy tay những bằng hữu Việt Nam để cùng chia sẻ toàn thể viễn kiến dân chủ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Sau đó, ông mời ông Võ Văn Ái lên lãnh giải thay cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua lời giới thiệu.
Mr. Vũ Văn Ái to receive the Rafto Prize on his behalf.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ủy quyền cho ông Võ Văn Ái thay ngài lãnh giải Rafto. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, là một nhà báo, một sử gia và một thi sĩ.
Và đây là lời đáp từ cảm tạ của ông Võ Văn Ái.
I am deeply moved to accept the Rastro Prize in 2006.
Tôi cực kỳ xúc động đứng trước quý vị hôm nay để thay mặt Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh giải. Xin trân trọng tạ ơn Sáng hội Rastro đã vinh danh một người Việt Nam bảo vệ nhân quyền với tặng thưởng sáng giá.
Ông ai đánh giá cao sự đóng góp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Việt Nam ngày nay?
You have the honor of Thích Quảng Độ as the unifying force and a symbol.
Quý vị vừa vinh danh Hòa Thượng Thích Quảng Độ như một thế lực kết hợp và là một biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên tại Việt Nam. Nhưng đã từ lâu, suốt cuộc đời dài, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã đem lại cho đồng bào Việt Nam sự tự do cao quý nhất, đó là tự do thoát ly khỏi sợ hãi. Với sự tự tại và dũng cảm, Hòa Thượng Thích Quảng Độ giúp người dân vượt qua sợ hãi. Đây là vai trò cốt yếu độc nhất vô nhị của Ngài cho phong trào dân chủ tại Việt Nam.
Phê bình thái độ tiêu cực của các quốc gia Tây Phương trước vấn đề nhân quyền và dân chủ, ông Võ Văn Ái kêu gọi Tây Phương áp dụng quyền can thiệp.
Today, the Rastro Foundation has a broken this automaton. The law.
Nhưng hôm nay đây, Sáng hội Rastro phá đổ bức tường lặng câm tại Việt Nam, khẳng định và xác định quyền, nếu không là nghĩa vụ, của các quốc gia dân chủ hậu thuẫn, những dân tộc bị tước đoạt tự do và nhân quyền. Trong tinh thần nhân đạo, nghĩa vụ ấy gọi là quyền can thiệp.
Với hy vọng thượng đỉnh APEC sắp tới sẽ lắng nghe bức thông điệp do Sáng hội Rastro gửi tới để hậu thuẫn cho tiến trình dân chủ hóa ôn hòa tại Việt Nam, ông Ái kết luận.
Kịch tác gia Henrik Ibsen, mà năm nay nhân dân Na Uy kỷ niệm 100 năm ngày mất, từng viết rằng, dễ biết bao cho ta ẩn náu trong lâu đài trên mây, và cũng dễ biết bao để xây dựng những lâu đài như thế. Ngày 4 tháng 11 năm 2006, tại thành phố Bergen này, nhân dân Na Uy đã đưa lâu đài trên chín tầng mây kia xuống xây trên mặt đất, cho phép tôi làm mấy câu thơ tặng Henrik Ibsen và Sáng hội Rastro.
Hòa bình là một nụ hoa, nở giữa tình yêu và tiền hạc. Ôi, cho tôi xin muôn nghìn đôi mắt để tôi khóc lỡ niềm vui. Và nhìn quắn, mong manh bông hoa nhỏ, chưa một lần ngưng nở đã thiên thu. Peace is like a flower, blossoming in the midst of love and laughter. Oh, if only I had 1,000,000 eyes, so I could wish for rays of great joy, and look around to see a multitude of fragile flowers blossoming, and they have never ceased to blossom throughout eternity.
Ý Lan, đặc phái viên Đài Á Châu Tự Do tại Bergen.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.